Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô được mặc khải cho nữ tu Maria để Giêsu thành Agreda do ngưỡng nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch qua hai giọng đọc
Hồng Vân
và Nguyễn Sang.
Chương 6. Buổi chào đời muôn phúc lộc của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và thánh danh người.
Đức Maria bẩm thai vô nhiễm nguyên tội, thần trí hoàn toàn hòa tan nghi ngất khi thị kiến Thiên Chúa lần đầu tiên. Ngay giây phút đầu tiên, nơi lòng Thánh Mẫu chật hẹp, linh hồn Đức Maria đã khởi đầu tình yêu mến Thiên Chúa không hề gián đoạn. Thánh Anna, vị hiền mẫu tột bậc diễm phúc, đã sống những ngày tháng thai nghén hoàn toàn sinh động do những hành động linh thiêng và những việc làm dịu ngọt của Chúa Thánh Thần nơi bà. Tuy nhiên, để làm cho ngày tháng thai nghén của thánh nữ được công nghiệp xứng đáng phần thưởng lớn lao hơn, Đấng Quan Phòng đã ban không thiếu ơn bền vững khi sóng gió. Vì nếu không có ơn đó, con thuyền ân sủng và yêu thương chắc là khó được bảo đảm vững chắc. Để hiểu rõ hơn những gì xảy ra cho vị phụ nữ thánh thiện này, cần nhớ Sa Thang sau khi cùng với các phản thần theo nó bị liệng từ thiên đàng xuống nơi khóc lóc nghiến răng đời đời trong suốt thời gian luật cũ, đã không khi nào ngưng sục sạo khắp thế giới ngấm ngầm theo dõi các phụ nữ đặc biệt thánh thiện, ngõ hầu tìm ra đức trinh nữ, đấng mà dấu chỉ của người nó đã nhìn thấy và gót chân người sẽ đạp dập đầu nó. Cơn cuồng nộ của Lucifer đối với nhân loại hết sức tàn bạo. Nó không phải chỉ trao phó việc điều tra này cho thuộc hạ, mà còn cho chúng bạo hành chống lại các phụ nữ đạo đức nói chung. Chính nó tham dự việc này, cần mẫn la cà chung quanh tất cả những người tỏ ra đặc biệt hơn trong việc thi hành các nhân đức và được ân sủng Thiên Chúa.
Hết sức hiểm độc quỷ quái, Lucifer quan sát cặn kẽ sự thánh thiện tột bậc của Thánh Anna và mọi biến cố trong đời thánh nữ. Mặc dù nó không thể lường được mức độ cao cả phong phú vĩ đại của kho tàng trong dạ được trúc phúc của thánh nữ, nó cảm thấy uy lực từ người tỏ ra. Lucifer nhiều lần tức giận điên cuồng vì không thấu hiểu nguồn gốc sự kiện này. Có khi nó tự trấn tĩnh bằng ý nghĩ việc thai nghén này cũng chỉ do những nguyên nhân tự nhiên như các trường hợp khác, không có gì đặc biệt phải lo ngại. Thiên Chúa để mặc nó trong ảo tưởng và bất đồng do chính cơn giận dữ của nó. Tuy nhiên, toàn thể biến cố này là nguồn gốc sự nghi ngờ lớn lao đối với tên quỷ ngang bướng Lucifer. Khi nó thấy việc thai nghén của bà đã âm thầm diễn ra, nhất là nó thấy bà được nhiều thiên thần bảo vệ, Satan điên cuồng lồng lộn vì không chống lại được sức mạnh từ nơi Thánh Anna tỏ ra, mà nó nghi ngờ không phải riêng mình thánh nữ là nguồn gốc.
Lucifer quyết định nếu có thể giết chết Thánh Anna, hoặc nếu không thể hạ sát người thì làm cho người ít hài lòng với việc thai nghén. Vì kiêu ngạo, Lucifer tin nó có thể khắc phục hoặc giết được đức trinh nữ, đấng là mẹ ngôi lời nhập thể, cả đến sinh mạng trước cứu thế, nếu như nó biết được các vị đó ở đâu. Lòng ngạo mạn của nó căn cứ trên đặc tính tối thượng của bản chất thiên thần đối với điều kiện và sức mạnh của chỉ duy bản chất nhân loại. Nếu cả hai vị không được ân sủng và hoàn toàn tùy thuộc thánh ý đấng tạo thành, vì thế nó liều lĩnh đích thân cám dỗ Thánh Tổ Mẫu bằng cách đưa ra nhiều gợi ý, lo âu, hoài nghi, thiếu tin tưởng về sự thai nghén và viện dẫn tuổi già của người. Lucifer nỗ lực dùng mọi mánh lới thử thách sự thánh thiện của thánh nữ để xem những mưu trước này có đem lại một vài khe hở dẫn tới sự suy nhục ý chí của người chăng.
Nhưng vị phụ nữ vô địch này đã chống lại những công kích dữ dội của Lucifer bằng thành lý khiêm tốn, kiên trì cầu nguyện và tin tưởng vững vàng nơi Chúa. Thánh mẫu Anna đã làm cho những lời dối trá của Satan trở thành số không. Do đó người giành được thêm ân sủng và bảo vệ từ Thiên Chúa. Vì ngoài sự bảo vệ thánh Anna được chi giật nhờ cuộc sống quá khứ của mình, thánh nữ còn được che chở và giải thoát khỏi ma quỷ nhờ các thiên thần hộ vệ ái nữ rất thánh. Tuy nhiên, Satan ác độc vô độ, nó không ngưng lại vì lý do đó. Vì mưu đồ vượt quá xa quyền lực nó tìm kiếm sự hỗ trợ từ loài người mà nó luôn hy vọng chiến thắng dễ dàng hơn. Trước tiên, nó cố gắng lật đổ ngôi nhà thánh Gioan Kim và Anna ở, nhắm làm cho thánh nữ sợ hãi, bị kích thích vì kinh hoàng khi nhà sập, nhưng không thành công vì các thiên thần chống lại. Kế đến, nó xúi dục một trong các phụ nữ khờ dại vốn quen biết thánh Anna gây gỗ với người. Người đàn bà này đã gây gỗ tức giận sôi sục, tấn công cách hỗn xược thánh nữ bằng những lời chửi bới trách móc. Người đàn bà này và một vài người phụ nữ khác không ngại ngùng chế giễu việc thai nghén của người, nói người là trò đùa của ma quỷ, vì thế mới mang thai vào lúc quá lứa, ở tuổi quá già.
Thánh mẫu Anna đã không để cho mình bối rối vì cuộc tấn kích này, nhưng với lòng hiền hậu khiêm nhượng, chịu mọi đau buồn đó và đối xử hết sức nhân ái với kẻ tấn công người. Từ đó trở đi, thánh mẫu nhìn người phụ nữ này với lòng bao dung hơn, xin cho bà ta rất nhiều ân lớn lao. Tuy nhiên, lòng hận thù ghen ghét của họ không lắng dịu ngay vì bị ma quỷ chiếm hữu, trút đầy tâm hồn lòng hận thù thánh mẫu. Tên bạo chúa ác độc luôn gia tăng quyền lực trên các nạn nhân của nó, xúi dục những người này cả đến âm mưu phạm đến thân thể và tính mạng thánh mẫu Anna. Nhưng họ không thể thi hành âm mưu ác độc đó, vì quyền năng Thiên Chúa can thiệp làm lạc hướng sự yếu đuối nữ tính tự nhiên của họ. Chẳng những các phụ nữ này không làm hại được thánh mẫu Anna, mà còn bị những lời răng bạo của người chế ngự. Lời cầu nguyện của người làm cho họ nhận biết và ăn năn hành động ác độc của mình.
Lucifer bị đẩy lui nhưng chưa bị đánh bại. Nó lập tức dùng một nữ tỳ ở trong nhà thánh Gioan Kim và Anna. Nó kích y thị tức giận thánh nữ chủ nhà. Qua nữ tỳ này, rắn Satan đã rây ra nhiều phiền muộn hơn so với các phụ nữ kia. Vì y thị ở ngay trong nhà, cứng đầu, ngang bướng hơn, nguy hiểm hơn những người kia. Tác giả không dài dòng về những gì kẻ thù cố rắn gây ra qua nữ tỳ này, vì những lời ác độc quyền rủa tương tự đã nói. Chỉ có điều là gây phiền nhiễu hơn, ác độc hơn. Nhưng được Thiên Chúa trợ lực, thánh mẫu Anna đã giành được chiến thắng vẻ vang hơn, vì đấng canh giữ dân Do Thái không ngủ rụt, nhưng đã canh giữ thành thánh, trang bị hết sức cẩn thận bằng những vệ sĩ được tuyển chọn từ các thiên thần quy dũng nhất. Các thiên thần này đã làm cho Lucifer và các phản thần theo nó thua chạy nhục nhã. Chúng không còn được phép quấy nhiễu vị thánh mẫu diễm phúc nữa. Thánh mẫu Anna đang chuẩn bị sinh hạ công chúa thiên đàng đã được làm cho phúc túc nhờ những hành động nhân đức anh hùng và nhiều công nghiệp trong những trận giao chiến này.
Đã tới ngày tối ưu hạnh phúc cho nhân loại, ngày được tiền định cho việc chào đời của ái nữ Thiên Chúa, đấng đã được thánh hiến và thánh hóa để làm mẹ Thiên Chúa. Thánh mẫu Anna được chuẩn bị bằng tiếng Thiên Chúa nói trong lòng, báo cho biết giờ mãn nguyệt khai hoa đã tới. Tràn đầy niềm vui ơn Chúa Thánh Thần, thánh mẫu Anna phụ phục trước nhan Thánh Chúa, xin ban ơn trợ giúp, bảo vệ cho được sinh con bình an hạnh phúc. Hài nhi Maria cùng lúc đó được quyền năng Thiên Chúa làm cho ngây ngất tột đỉnh để chuẩn bị chào đời.
Đức Maria được sinh ra tinh tuyền không tỳ vết, xinh đẹp và tràn đầy thánh sủng, người không vướng mắc tỳ vết tội lỗi. Mặc dầu về căn bản, Đức Maria được sinh ra giống như mọi con gái khác của A-dông. Nhiều ân sủng lạ lùng làm cho việc chào đời của Đức Maria kỳ diệu lạ lùng nhất trong toàn thể việc tạo dựng, và sẽ đời đời vang lên lời chúc tụng đấng tạo hóa. Lúc nửa đêm, vì sao sáng ngày của Thiên Chúa ra đời, phân chia đêm tối luật cũ ra khỏi ngài mới ân sủng, mà lúc này sắp sửa bình minh, hài nhi Maria được bọc trong khăn tả, bồng ẩm, chăm sóc y như mọi hài nhi khác. Mặc dầu người vòi vượt trên hết loài người và tất cả các thiên thần, thánh mẫu Anna không để cho bất cứ ai khác được chạm tới hài nhi mới chào đời. Thánh mẫu tự tay bọc người trong khăn tả. Thánh mẫu Anna không bị cản trở trong việc này vì tình trạng sinh sản. Người không bị lâm vào cảnh đi sông biển một mình, không bị đau đớn mà các bà mẹ khác thường phải chịu khi sinh con.
Thánh mẫu Anna ẩm hài nhi, ái nữ của bà, mà đồng thời là kho tàng tuyệt vời của muôn loài, chỉ dưới một mình Thiên Chúa. Mắt đẫm hoan lệ nồng nàn, thánh mẫu âm thầm dâng lên Thiên Chúa kho tàng vô giá. Lạy Chúa khôn ngoan và quyền năng vô cùng, đấng tạo hóa muôn loài, con dâng lên Chúa hoa trái của lòng dạ mà Chúa đã đoái thương ban cho con. Lạy Chúa, xin an bài cho mẹ và con theo thánh ý Chúa. Từ ngai tòa cực cao sang, xin Chúa âu yếm đoái nhìn phận hèn chúng con. Chúc tụng Chúa đời đời, Chúa đã làm phong phú trần gian bằng thụ tạo hết sức đẹp lòng Chúa. Nơi con trẻ này, Chúa đã chuẩn bị nơi ngự và nhà tạm cho ngôi lời hằng hữu. Con dâng lời ngợi khen lên các thánh tổ của con và các thánh tiên tri, vì lời hứa ơn Chúa cứu độ Chúa đã ban cho các ngài và qua các ngài tới toàn thể nhân loại. Nhưng con phải đối xử với ái nữ mà Chúa đã ban làm ái nhi của con cách thế nào cho xứng đáng? Con là kẻ không xứng đáng làm nữ tỳ của người. Cách nào con có thể chăm sóc hòm bia thánh đích thực? Lạy Chúa là vua của con, xin ban ơn soi sáng cần thiết để nhận biết thi hành thánh ý Chúa trong việc phục vụ ái nữ của con.
Chúa đáp lời trong lòng thánh mẫu Anna, cho người biết phải cư xử với hài nhi thiên quốc theo bề ngoài, y hệt các bà mẹ cư xử với con gái mình. Không biểu lộ vẻ kính trọng nào, nhưng giữ sự tôn kính trong lòng. Chu toàn mọi nhiệm vụ một bà mẹ đích thực, nuôi dưỡng với trọn tình mẫu tử nồng nàn. Hiền mẫu hạnh phúc Anna, chu toàn mọi điều này, sử dụng sự được phép này và quyền làm mẹ mà không mất đi lòng tôn kính. Bà vui sướng với ái nữ Maria, ôm ấp vỗ về người cùng cách y hệt các bà mẹ khác đối với con gái của họ. Nhưng việc này luôn luôn được thực hành với lòng kính trọng, kính đáng và tôn trọng, vì ý thức mầu nhiệm Thiên Chúa còn giấu kín mà chỉ một mình thánh mẫu và ái nữ được biết. Các thiên thần hộ vệ hài nhi hiền diệu này cùng với vô số thiên thần khác tỏ bày sự cung kính đối với Đức Maria khi người nằm trong vòng tay Hiền Mẫu. Các ngài hợp tấu nhạc thiên quốc mà Thánh Mẫu Anna cũng được nghe một vài khúc. Các thiên thần được chỉ định làm cận vệ đã tận hiến phục vụ đức nữ vương cao cả. Đây cũng là lần thứ nhất công chúa thiên đàng nhìn thấy các thiên thần dưới hình người ta với huy hiệu là lễ phục. Hài Nhi Thiên Quốc yêu cầu các thiên thần hợp với người chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa.
Khi công chúa Maria của chúng ta chào đời, Thiên Chúa phái tổng lãnh thiên thần Gabriel đem tin mừng cho các thánh tổ ở Lambo. Vị đặc sứ thiên quốc tới nơi, soi sáng nơi này và làm cho các người công chính bị lưu giữ tại đó vui mừng. Thiên sứ Gabriel cho các ngài biết bình minh hạnh phúc vĩnh cửu đã khởi đầu. Việc đền bù cho nhân loại đã từng được các ngài tha thiết trông chờ và các tiên tri loan báo đã bắt đầu. Vì ái nữ của Thiên Chúa, Đấng sẽ là mẹ Chúa cứu thế lúc này đã chào đời. Các ngài sẽ sớm thấy ơn cứu độ và vinh quang Thiên Chúa. Thiên sứ Gabriel cho các thánh hiểu sự tuyệt vời của Đức Maria và những điều Thiên Chúa đã khởi sự tiến hành nơi người. Khi đó, toàn thể các thánh tổ, các tiên tri, tất cả mọi người công chính hân hoan vui mừng, dâng lên những ca vịnh mới, chúc tụng Thiên Chúa vì hồng ân này.
Những việc sau đây xảy ra vào lúc Maria chào đời, nói tiếp nhau bằng khoảng cách ngắn. Việc người sử dụng đầu tiên giác quan dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên là nhận biết song thân và các thụ tạo khác. Quyền năng đấng tối cao bắt đầu thực hiện nơi người những việc lạ lùng vượt quá xa mọi ý nghiệm của nhân loại. Sự lạ lùng trước hết và kỳ diệu nhất là Thiên Chúa phái muôn vàng thiên thần đưa mẹ ngôi lời nhập thể, cả thân xác và linh hồn lên thiên cung để hoàn thành những ý định cao vời hơn nữa của Chúa đối với Đức Maria. Các thiên thần đón hài nhi Maria nơi vòng tay Thánh Mẫu Anna, sắp đoàn rước trang nghiêm, đem hòm bia thánh đích thực về thiên đàng trong những lời ca vui mừng khôn tả, để chỉ trong giây lát hòm bia có thể nghỉ trong cung điện vua, mọi vua và chúa, mọi chúa.
Thánh Nhi Maria được các thiên thần nâng trong tay đi vào thiên cung. Tại đây, người nồng nàn yêu mến phụ phục trước tòa đấng tối cao. Ngôi lời Thiên Chúa đón tiếp Thánh Nhi Maria, đấng mà Chúa đã chọn làm mẹ, làm nữ vương cả vũ trụ muôn loài. Cách vẻ vang đáng ca tụng hơn vua Salomon đón mẫu hậu Bethsabi. Mặc dầu Thánh Nhi Maria chưa biết địa vị đích thực của người và mục đích các mầu nhiệm, các khả năng ấu thơ của người được quyền năng Thiên Chúa làm cho mạnh sức để tiếp nhận cách thích hợp các đặc ân này. Khả năng trí tuệ của người được soi sáng và chuẩn bị, được nâng lên thích hợp với sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa. Đức Maria thấy Thiên Chúa bằng trực giác rõ ràng. Đây là lần thứ nhất linh hồn đất thánh Đức Maria diện kiến Thiên Chúa ba ngôi cực thánh tường tận.
Đức Maria được đặt bên hữu Chúa, đấng sẽ là con của người, nhìn thấy Chúa trực diện, đã cầu nguyện đắc lực hơn bà Bethsabi. Xin Thiên Chúa ban Sunamit Abijas tinh tuyền, thiên tính vô cùng cao vời của Chúa, cho chị em người là nhân loại. Đức nữ vương cầu xin Chúa sớm thực hiện lời hứa từ thiên đàng xuống trần gian. Đức Maria xin Chúa đẩy mạnh việc cứu chuộc nhân loại. Đã bao nhiêu thế hệ trông chờ giữa những trồng chất tội lỗi và sa đọa của loài người. Đấng tối cao hoan hỷ nghe các lời cầu nguyện của Đức Maria, đã cư xử nhân từ quảng đại hơn vua Salomon đối với mẹ ông. Chúa bảo đảm với người rằng những lời Chúa hứa sẽ sớm được hoàn tất. Chúa sẽ xuống trần gian để mặc nhân tính, cứu chuộc nhân loại.
Thiên Chúa Ba Ngôi quyết định đặt tên cho công chúa thiên đàng. Thiên Chúa cho các thiên thần biết từ thuở đời đời. Ba ngôi Thiên Chúa đã quyết định và hình thành các thánh danh dịu dàng Giêsu và Maria cho con và mẹ. Thiên Chúa hài lòng và ghi khắc hai thánh danh này trong ký ức đời đời để là những đối tượng mà vì đó Thiên Chúa tạo dựng mọi sự. Các thiên thần nghe Thiên Chúa Cha thông báo các mầu nhiệm này cùng nhiều mầu nhiệm khác nữa. Người được tuyển chọn của ta được gọi tên là Maria. Thánh danh này đầy quyền thế và vinh quang. Những ai kêu cầu thánh danh này với lòng yêu mến thiết tha sẽ nhận được các ân sủng dư dật. Những ai tôn vinh và nói lên thánh danh này với lòng tôn kính sẽ được an ủi, được bổ sức, sẽ tìm được nơi thánh danh này thuốc chữa trị mọi khốn khó, kho tàng làm cho sung túc, ánh sáng soi dẫn tới thiên đàng. Thánh danh này sẽ làm cho quyền lực hỏa ngục phải kinh hoàng. Thánh danh này sẽ đạp nát đầu rắn già và vinh thắng đánh bại mọi quyền lực hỏa ngục.
Thiên Chúa truyền cho các thiên thần loan báo thánh danh vinh hiển Maria cho Thánh Mẫu Anna, để điều được ấn định trên thiên đàng cũng được thi hành nơi trần thế. Hài nhi thiên quốc yêu mến phụ phục trước tòa, dâng lên Thiên Chúa những lời cảm tạ của nhân tính đáng được Chúa chấp nhận nhất, và nhận thánh danh với lòng hoan hỷ tột bậc. Để mô tả những đặc ân và thánh sủng Đức Maria được Chúa ban cho khi đó, hẳn cần một bộ sách nhiều tập. Các thiên thần tôn vinh nhìn nhận Đức Maria rất thánh là mẹ tương lai của ngôi lời Thiên Chúa, là nữ vương được đặt bên hữu Chúa Con của người. Các thiên thần tỏ lòng tôn kính thánh danh Maria, phủ phục khi thánh danh Maria được Thiên Chúa Cha phán ra. Toàn thể các thiên thần hát lên những lời ca chúc tụng những mầu nhiệm vĩ đại này. Trong khi đó, hài nhi nữ vương vẫn không hay biết gì về căn nguyên đích thực của những việc xảy ra. Với lòng hân hoan tôn kính, các thiên thần đem ái nữ Maria trở lại đặt trong vòng tay Thánh Mẫu Anna. Thánh Mẫu không hay biết gì về biến cố này, cũng như về sự vắng mặt của ái nữ, vì một thiên thần hộ vệ lấy hình dáng và thay vào chỗ hài nhi thật trong vòng tay bà. Hơn nữa, suốt phần lớn thời gian thánh nhi thiên quốc ở thiên cung, Thánh Mẫu Anna đã chìm đắm trong si niệm xuất thần, chúc tụng những mầu nhiệm liên quan đến địa vị mẹ Thiên Chúa đã được mặc khải cho bà. Thánh Hiền Mẫu khôn ngoan giữ những điều đó rực sáng trong lòng cùng với các nhiệm vụ bà phải thi hành đối với ái nữ.
Vào ngày thứ 8 sau ngày Đức Maria chào đời, muôn ngàn thiên thần trong hào quang rực rỡ mang huy hiệu, có thánh danh Maria tỏa hào quang rực rỡ, hiện ra với Thánh Mẫu Anna. Các thiên thần nói với Thánh Mẫu: Thánh danh Maria được Thiên Chúa chọn, và bây giờ chúng tôi đem tới ban cho ái nữ của Gioa-kim và của bà. Thánh Mẫu Anna cho mời Đức Phu Quân tới. Ông bà trao đổi về quyết định của Thiên Chúa, hết sức vui mừng. Đấng phụ thân hạnh phúc hoan hỷ, yêu mến chấp nhận thánh danh Maria cho ái nữ. Ông bà quyết định mời họ hàng thân quyến và một vị tư tế tới. Với niềm hoan hỷ và trang trọng, ông bà đặt tên cho ái nữ là Maria. Các thiên thần cũng cử hành biến cố này bằng âm nhạc du dương tưng bừng nhất. Tuy nhiên, chỉ có Thánh Mẫu Anna và ái nữ rất thánh được nghe.